truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 26 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức hai đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số phòng, ban, đơn vị của thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường, xã trên địa bàn.
Để nhân dân cùng liệu với chi bộ thì chi ủy đảng viên phải gương mẫu, miệng nói tay làm. Đó chính là kinh nghiệm để 9 năm qua, chi bộ xóm Tân Hương, xã Đồng Bẩm luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh.
Với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn xã Đồng Bẩm luôn được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 24 tháng 4, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp để chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã được nghe trình bày dự kiến chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo dự kiến, kỳ họp sẽ được tổ chức trong một buổi sáng, ngày 27 tháng 4. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ được nghe tờ trình báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021, thảo luận và thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tại cuộc họp, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã chia thành hai tổ thảo luận. Các đại biểu đều ý kiến tán thành chủ trương về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 5 xã, thị trấn của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình về thành phố Thái Nguyên và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Từ ngày 14 đến 21 tháng 4, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hai đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại một số phòng ban đơn vị của thành phố và Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian công tác cải cách hành chính đã được Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các phường xã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, Ủy ban Nhân dân phường xã đều đã phân công cán bộ, công chức đúng chuyên môn làm nhiệm vụ trực tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bố trí hòm thư, phiếu góp ý để tiếp nhận phản ánh của người dân, niêm yết công khai các nội quy cơ quan, nội quy quy chế tiếp công dân, nội quy phòng làm việc một cửa để mọi công dân đều được biết và thực hiện, đồng thời giám sát cán bộ công chức thực hiện đúng nội quy quy chế đã đề ra. Các cán bộ công chức làm việc tại bộ phận một cửa đều đảm bảo thời gian, trang phục gọn gàng, đeo thẻ công chức đầy đủ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và có thái độ ứng xử đúng mực với nhân dân. Đa số người dân đều hài lòng và ủng hộ sự đổi mới trong công tác cải cách hành chính tại Ủy ban Nhân dân các phường xã. Ông Đỗ Đức Lợi, tổ 17, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói:
Cách đây khoảng chục năm rồi thì phải nói cái phường này tôi thấy là một trong những cái phường mà tổ chức tiếp dân rất là tốt. Đấy. Hoạt động thì đến rất đúng giờ, mà mình đến sớm như thế thì họ đã có mặt ở đây rồi. Đấy. Mà làm việc thì cũng rất là nhanh, có cái gì vướng mắc là họ giúp cho ngay và thiếu sót thì họ bảo về mình làm lại cũng rất nhanh, chứ không dày dà như ngày xưa. Đấy, thấy đấy là một cái tiến bộ của phường Hoàng Văn Thụ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số phường xã chưa lập được trang thông tin điện tử của phường để đáp ứng nhu cầu tra cứu, ứng dụng thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân trên địa bàn. Một số cán bộ công chức còn thụ động trong việc rà soát thủ tục hành chính, chậm đổi mới phương pháp làm việc nên không mạnh dạn kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc chuyên môn của mình. Các phường xã cũng kiến nghị thành phố tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ và công tác cải cách hành chính để cán bộ công chức được tham gia học tập, nâng cao nghiệp vụ, chất lượng phục vụ các tổ chức công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của phường xã.
Hội cựu chiến binh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh công ty trách nhiệm xây dựng và thương mại Hoàng Hải đã tham mưu và thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của hội. Các hội viên đều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chung tay xây dựng công ty ngày một phát triển. Trong hội không có hội viên thuộc diện hộ nghèo, thu nhập bình quân hội viên đạt 5,5 triệu đồng trên tháng. Hội đã tham mưu cho ban giám đốc nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tý ở xã Phúc Xuân và tham gia nhiều chương trình từ thiện xã hội khác nhân dịp lễ Tết hàng năm. Đến nay, hội có 5 trên 10 hội viên là đảng viên, trong đó có một đồng chí là giám đốc công ty. Hàng năm, 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu và gia đình văn hóa. Hội được thành hội tặng giấy khen vì hoàn thành xuất sắc công tác hội và đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu chiến binh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải phấn đấu 100% cán bộ hội viên đạt gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực tham mưu xây dựng công ty phát triển bền vững. Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải khóa 3, nhiệm kỳ 2017-2022. Ông Đoàn Minh Chí, Phó Giám đốc Công ty được tái cử giữ chức Chủ tịch Hội.
Mới đây, tại tổ 12 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đội kiểm tra liên ngành phòng chống dịch bệnh động vật thành phố Thái Nguyên phối hợp cùng đội quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra đối tượng chở 2 bao tải hàng hóa đang lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm. Theo đó, đối tượng tên Hoàng Anh Đồng, hộ khẩu thường trú tại xóm Chùa, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đang chở 93 kg lòng lợn trong tình trạng ôi thiêu, biến đổi màu sắc đi tiêu thụ. Trước cơ quan chức năng, đối tượng không xuất trình được giấy tờ xác minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Theo điểm A khoản 2 điều 17, Nghị định 178 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, với hành vi kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn bị ôi thiêu, biến đổi màu sắc như trường hợp của đối tượng Đồng, đội quản lý thị trường thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính, phạt thu 460.000 đồng. Đối với số hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đã được đem tiêu hủy tại bãi rác Đá Mài, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Sáng 25 tháng 4, tại trường tiểu học Nha Trang, hội đồng đội phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thành phố tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em vì nụ cười trẻ thơ. Tham gia chương trình có hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, học sinh trường tiểu học Nha Trang và hơn 60 anh chị tổng phụ trách của các em liên đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và hơn 60 anh chị tổng phụ trách của các liên đội trên địa bàn thành phố. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thu hút sự hưởng ứng của đông đảo học sinh trong trường. Mở đầu là phần trả lời câu hỏi xung quanh tình huống kịch sân khấu hóa mang tên Bài học nhớ đời. Tiếp đó, các em học sinh được trò chuyện, giao lưu trực tiếp với tiến sĩ Lê Phương Hoa, trưởng bộ môn tâm lý khoa tâm lý giáo dục, Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Qua những ví dụ thực tế gần gũi với đời sống hàng ngày kèm theo những câu hỏi tình huống, phần giao lưu đã đem đến cho các em những thông tin về thế nào là xâm hại, những trường hợp dễ bị xâm hại, cách phòng và tránh xâm hại. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, giáo dục trẻ để hạn chế tối đa tình trạng xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em đang có chiều hướng gia tăng như hiện nay.
Ngày 24 tháng 4, Trường Trung học Cơ sở Đồng Quang tổ chức hoạt động Ngày hội đọc sách và các hoạt động thể thao ngoại khóa cho hơn 400 học sinh và giáo viên của nhà trường. Ngày hội được diễn ra với các hoạt động phong phú và hấp dẫn như thi thuyết trình sách dành cho học sinh cả 4 khối 6, 7, 8, 9, thi hiểu biết về các tác phẩm văn học trong nhà trường, thì các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co. Trong hoạt động ngày hội đọc sách, các học sinh tham gia thuyết trình nội dung hướng về ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với chủ đề Bác Hồ với miền Nam, Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh và vai trò của kỹ năng sống đối với học sinh trung học cơ sở hiện nay. Cùng với hoạt động này, nhà trường còn tổ chức quyên góp sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường với các thể loại sách pháp luật, sách về biển đảo, sách lịch sử, văn hóa, xã hội cho thư viện của nhà trường. Đây là một trong những hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức định kỳ hàng năm nhằm giáo dục ý thức tự giác đọc sách của các em học sinh, đồng thời nâng cao các hoạt động giáo dục thể chất trong toàn trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của toàn trường.
Sôi nổi, hấp dẫn là không khí chúng tôi ghi nhận được tại Ngày hội sách và văn hóa đọc tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư năm 2017 do Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn, Vũ Hồng Cương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Quản trị Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và hàng trăm người yêu sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày hội sách và văn hóa đọc năm nay được tổ chức trong 3 ngày, từ 25 đến 27 tháng 4, có chủ đề Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng với sự tham gia trưng bày của 15 đơn vị, nhà sách, nhà xuất bản. Trong 3 ngày diễn ra Ngày hội sách và văn hóa đọc, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như thi không gian trưng bày sách và xếp sách nghệ thuật, thi vẽ tranh theo sách, cấp thẻ bạn đọc, tặng chữ thư pháp và các trò chơi đố vui về sách và văn hóa đọc. Một trong những hoạt động mang nhiều ý nghĩa nhân văn trong ngày hội sách và văn hóa đọc năm 2017 đó là tổ chức quyên góp, tiếp nhận sách để hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, những thư viện còn gặp nhiều khó khăn. Số sách này sẽ đóng góp vào nguồn sách của thư viện các xã khó khăn trong tỉnh để mọi độc giả đều có cơ hội được tiếp cận nhiều sách hay. Chia sẻ với chúng tôi, chị Vương Thị Thúy Ngọc, cán bộ thư viện thành phố Thái Nguyên nói:
Tham gia cái ngày hội đọc sách của tỉnh Thái Nguyên, thư viện thành phố Thái Nguyên cũng đã mang đến cho cái không gian trưng bày sách của ngày hội hôm nay là rất là nhiều cái loại sách để trưng bày. Thứ nhất là để quảng bá cái tác phẩm về sách và cũng là như là tuyên truyền quảng cáo để thu hút được đông đảo bạn đọc đến tham dự ngày hội đọc sách. Rồi mình sẽ cố gắng là trưng bày sách, thứ nhất nó có trọng tâm để thu hút bạn đọc đến với khu trưng bày sách của thư viện thành phố Thái Nguyên.
Còn em Nguyễn Quang Tùng, học sinh lớp 8C trường Trung học cơ sở Trưng Vương chia sẻ: Em đã nhiều lần tham gia ngày hội sách và văn hóa đọc, lần nào được tham dự em cũng đều cảm thấy rất thú vị.
Hôm nay em tham gia ngồi sách thì rất là vui, có rất là nhiều loại sách rất là bổ ích. Em tham khảo một vài quyển và em đọc thấy rất là thú vị.
Đến với ngày hội sách và văn hóa đọc lần thứ tư năm 2017, những người yêu sách sẽ được chìm vào một không gian của tri thức văn hóa. Dù là các cụ cao tuổi hay những em học sinh thì cũng sẽ tìm được cho mình một người bạn để tìm hiểu, để học hỏi, để yêu quý và trân trọng. Nhân dịp này, Thư viện tỉnh đã khai trương cổng thông tin điện tử của Thư viện tại địa chỉ truy cập www.thuvienthainguyen.vn. Đây sẽ là một địa chỉ giúp người dân và bạn đọc thuận lợi tìm hiểu, tra cứu và đọc sách. Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ dạy, dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Để nhân dân cùng liệu với chi bộ thì chi ủy, đảng viên phải gương mẫu, miệng nói, tay làm. Đó là kinh nghiệm để 9 năm qua, chi bộ xóm Tân Hương, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên luôn được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh.
Xóm Tân Hương nay đã đổi khác nhiều. Những con đường nội xóm đã được đổ bê tông với hệ thống đèn chiếu sáng. Nhà văn hóa xóm rộng rãi, khang trang là nơi luyện tập thể thao, tổ chức hội họp, văn nghệ. Ông Đặng Ngọc Khánh, bí thư chi bộ xóm Tân Hương cho biết, để có những đổi thay tích cực đó, bên cạnh nguồn lực đầu tư của nhà nước, còn có sự đồng thuận đóng góp của nhân dân trong xóm. Có thể nói, thành công của chi bộ trong những năm qua chính là xây dựng được tình đoàn kết gắn bó giữa tổ chức đảng, chính quyền với các đoàn thể và nhân dân. Dấu ấn đậm nét nhất của chi bộ nơi đây chính là việc huy động sức dân để phục vụ dân. Chi bộ xóm Tân Hương có 37 đảng viên, trong đó có 28 đảng viên đang sinh hoạt, 9 đảng viên được miễn sinh hoạt. Chi bộ có 70 đảng viên sinh hoạt theo quyết định số 76 QĐ-TU của Bộ Chính trị. Để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chi bộ xóm Tân Hương gắn công tác xây dựng đảng với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, chi bộ xác định việc duy trì, đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt đảng là nhiệm vụ trọng tâm. Mọi công việc của xóm đều được chi bộ đưa ra bàn bạc cụ thể dưới sự gợi mở chỉ đạo của đồng chí bí thư chi bộ. Các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất. Đồng chí Đặng Ngọc Khánh, bí thư chi bộ xóm Tân Hương cho biết, phần lớn đảng viên trong chi bộ là cán bộ và quân nhân nghỉ hưu. Có đồng chí đảng viên đã được 65 tuổi đảng. Xác định đây là một trong những thuận lợi cho chi bộ trong việc phát huy tinh thần trí tuệ của tập thể. Chúng tôi đã khuyến khích các đảng viên, đặc biệt là các đảng viên kỳ cựu, thể hiện tinh thần dân chủ, tính tiên phong gương mẫu, kinh nghiệm, trí lực để giúp chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí bí thư chi bộ dẫn chúng tôi tới thăm nhà văn hóa xóm được xây khang trang, phần lớn bằng tiền đóng góp của các đảng viên và nhân dân trong xóm. Để xây dựng nhà văn hóa, chi bộ đã họp bàn bạc. Sau khi thống nhất, 100% cán bộ đảng viên nêu gương tự nguyện ủng hộ, đóng góp trước. Gia đình đảng viên Đặng Văn Bắc tự nguyện hiến gần 300 mét vuông đất. Gia đình đảng viên Nguyễn Thị Hoa ủng hộ phần thi công cửa và cổng trị giá gần 10 triệu đồng. Các đảng viên ngoài việc đóng góp như người dân trong xóm theo quy định, còn tự nguyện góp gần 60 triệu đồng đầu tư hệ thống âm thanh loa đài, trang trí sân khấu, lát nền nhà văn hóa. Tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên đã có sức lan tỏa và tạo được sự đồng thuận của người dân. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa xóm và các công trình phụ trợ là hơn 700 triệu đồng, trong đó tỉnh, thành phố hỗ trợ 130 triệu đồng, nhân dân đóng góp hơn 570 triệu đồng. Bà Bùi Thị Thu, 80 tuổi, sống liền kề nhà văn hóa vui vẻ cho biết, xây dựng nhà văn hóa là nguyện vọng từ lâu của bà con trong xóm. Trước kia chúng tôi phải đi họp nhờ ở trường mầm non xã, rất bất tiện. Nay có nhà văn hóa rộng rãi, chúng tôi rất phấn khởi. 9 năm liền, chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. 9 năm liền, xóm Tân Hương được công nhận làng văn hóa.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, dành hơn 1.000 m2 đất giữa trung tâm thành phố làm vườn rau, chuồng nuôi lợn thịt theo quy trình sản xuất an toàn thực phẩm. Đó là cách tự kiểm soát an toàn mỗi bữa ăn cho trẻ của trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Bài viết Sản xuất thực phẩm cho bếp ăn mầm non, mô hình cần nhân rộng của tác giả Trinh An, Huy Toản đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trường mầm non quốc tế Hoa Trạng Nguyên được tổ chức theo hình thức dân lập, thành lập năm 2014 với quy mô trên 300 trẻ. Với tiêu chí nâng cao chất lượng và điều kiện chăm sóc trẻ, hướng đến cập chuẩn quốc tế và đảm bảo đủ điều kiện đón trẻ không chỉ trong tỉnh, mà cả nhóm trẻ của các chuyên gia, người lao động nước ngoài làm việc, sinh sống tại Thái Nguyên. Ngay từ khi thành lập, trường đã phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Để đảm bảo giữ chuẩn và từng bước nâng chuẩn, trường đã đầu tư nâng cấp chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Mặc dù quỹ đất có hạn, nhưng trường đã chủ động dành gần 500 m2 đất trong khuôn viên trồng rau xanh và hệ thống trồng nuôi lợn. Trường cũng chủ động thuê trên 800 m2 đất trong khu dân cư tại phường Phan Đình Phùng làm nhà lưới sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Với diện tích trên 1.000 m2, nhà trường đã tự chủ động được trên 60% lượng rau xanh cho mỗi bữa ăn trong cả năm học và trên 2 tấn thịt lợn sạch một năm. Cô giáo Nguyễn Thị Lịch, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước khi triển khai việc tự sản xuất rau an toàn, Ban giám hiệu, Hội đồng Quản trị đã tuyển dụng đội ngũ cô nuôi, đầu bếp phải đủ các yêu cầu về giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo quy định, đặc biệt là mời cơ quan y tế kiểm tra điều kiện sức khỏe đối với đội ngũ cô nuôi, đầu bếp tại trường. Sau đó, Ban giám hiệu mời chuyên gia về cây trồng, dinh dưỡng và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đến tập huấn về quy trình sản xuất rau, thịt an toàn, rồi mới cho sản xuất tại vườn. Bên cạnh đó, trường ký hợp đồng với nhà cung ứng tiếp phẩm đủ điều kiện hành nghề và ký hợp đồng với các vùng rau, trang trại, gia trại đủ điều kiện kinh doanh, cung ứng thực phẩm an toàn để bổ sung cho lượng thực phẩm chưa tự sản xuất đủ. Được biết, với quy trình sản xuất chế biến một chiều, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng khâu và có ký cam kết trước khi giao nhận đã nâng cao ý thức cho từng cá nhân trong khâu bảo đảm dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Mỗi khâu sản xuất chế biến đều có các quy định chặt chẽ. Đối với đội ngũ tiếp phẩm, nhà trường yêu cầu phải kiểm tra sức khỏe định kỳ 2 lần một năm. Khi giao thực phẩm, chỉ được bàn giao ngoài khu vực chế biến và bắt buộc phải sử dụng quần áo, ủng, găng tay, khẩu trang, bảo hộ mới được vào khu vực giao, nhận hàng. Để đảm bảo tính khách quan, bên cạnh việc sử dụng camera giám sát, hàng ngày Ban đại diện Hội Phụ huynh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng phân công lịch giám sát an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn công bố công khai tại nhà bếp. Cô nuôi Ninh Thị Tuyết Hoa cho biết, với trẻ em, việc đề kháng các nhiễm khuẩn không tốt như người lớn, vì vậy bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm an toàn thì khâu vệ sinh phòng dịch, diệt khuẩn luôn được nhà trường chú trọng. Môi trường trang bị điều kiện làm việc của đầu bếp, cô nuôi phải bảo đảm sạch sẽ, hạn chế nhiễm khuẩn, nhất là nhiễm khuẩn chéo từ môi trường bên ngoài. Cùng với việc trang bị dụng cụ bảo hộ làm việc chuyên dụng, nhà trường còn bố trí một bác sĩ đa khoa trực tại trường hàng ngày để hỗ trợ và phòng ngừa hiệu quả các vấn đề mất an toàn thực phẩm, cũng như giám sát, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em và nhân viên làm việc tại trường. Cô giáo Nguyễn Thị Lịch cho biết thêm, trong năm 2018, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng vườn rau xanh và chuồng chăn nuôi gà lợn, bảo đảm tự cung cấp 70-80% lượng thực phẩm an toàn cho trẻ trong năm.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, nhận thức được vai trò quan trọng của người cao tuổi trong xã hội, những năm qua công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi luôn được cấp ủy chính quyền xã Đồng Bẩm quan tâm. Do đó, các hoạt động của Hội Người Cao Tuổi xã luôn được đông đảo hội viên hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả khá tốt.
Hội người cao tuổi xã Đồng Bẩm hiện có gần 700 hội viên sinh hoạt tại 10 chi hội. Với đa phần người dân làm nông nghiệp nên việc tham gia và tổ chức các hoạt động của người cao tuổi còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hội cao tuổi xã đã thường xuyên chỉ đạo các chi hội khắc phục khó khăn để thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi trong xã hội. Đến nay, 10 trên 10 chi hội đều duy trì hiệu quả các buổi sinh hoạt theo hình thức câu lạc bộ để hội viên được tham gia, luyện tập các bộ môn thể dục thể thao như luyện tập dưỡng sinh kinh lạc thao, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền hơi, đi bộ. Nhờ đó, sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của người cao tuổi trên địa bàn xã ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, để người cao tuổi trên địa bàn xã được chăm sóc về sức khỏe, Hội người cao tuổi xã đã thường xuyên phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi. 100% người cao tuổi trong diện được hưởng chế độ cấp thẻ bảo hiểm y tế đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh. Hàng năm, hội và các chi hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi cho trên 400 lượt hội viên ốm đau với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Văn Tị, Phó Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đồng Bẩm cho biết, hàng năm chúng tôi đều dành phần lớn kinh phí hoạt động để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên người cao tuổi.
Về cái công tác chăm sóc, lấy chi hội làm trọng tâm, hàng năm tặng quà cho các cụ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, đến thăm hỏi các cụ ốm đau của chi hội. Nên về công tác này chúng tôi là hoạt động thường xuyên.
Chương trình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho hội viên là một trong những hoạt động quan trọng được Hội Cao Tuổi xã và các chi hội quan tâm triển khai. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên tự chăm sóc, hội đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế tổ chức khám, tư vấn và khám sàng lọc miễn phí các bệnh về mắt cho hàng trăm người cao tuổi trên địa bàn xã. Chính nhờ những hoạt động khám, tư vấn sức khỏe mà nhiều cụ đã phát hiện ra bệnh và kịp thời chữa trị. May mắn phát hiện bệnh huyết áp cao trong một lần đi khám theo chương trình khám bệnh của Hội Người Cao Tuổi xã, ông Phạm Văn Nguyên, xóm Gia Bảy chia sẻ.
Tôi là một hội viên thì nói chung là được hội cấp trên, hội xã, rồi hội ở chi hội mình là luôn thăm hỏi ốm đau, động viên kịp thời. Thứ hai, hoàn cảnh gia đình khó khăn thì được hội giúp đỡ, thế rồi được đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Chung là bây giờ được hội chăm sóc sức khỏe, thế thì quá tuyệt vời, rất phấn khởi.
Chi hội người cao tuổi xóm Gia Bảy là một trong những chi hội thực hiện có hiệu quả cao công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên. Hàng năm chi hội đều vận động 100% hội viên tham gia đầy đủ các chương trình khám chữa bệnh, tư vấn do hội cấp trên tổ chức. Thường xuyên sâu sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và kịp thời tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng tiễn đưa các cụ qua đời. Ông Nguyễn Xuân Hưởng, chi hội trưởng người cao tuổi xóm Gia Bảy cho biết thêm. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên mà hàng năm hội đều thu hút được đông đảo các cụ chưa đến tuổi 60 tham gia sinh hoạt hội người cao tuổi.
Chúng tôi đặt việc chăm sóc sức khỏe cho các cụ cao tuổi ở chi hội là nhiệm vụ hàng đầu, mà vận động các cụ sắp xếp sinh hoạt ăn ngủ nghỉ hợp lý cộng với lại tập thể dục thể thao như dưỡng sinh, chắc chắn là sức khỏe nó tăng lên, đồng thời chống được bệnh tật. Địa phương ấy là hàng năm là có tổ chức khám sức khỏe cho các cụ. Chúng tôi cũng vận động rồi động viên các cụ là lên trạm xá khám, rồi cấp thuốc miễn phí. Nếu như là những có cái những bệnh mà cần phải xử lý, ví dụ như làm mắt này, chương trình mắt sáng cho người cao tuổi này, nếu phải xử lý thì là trên đưa đi để giải quyết. Thế năm vừa rồi là chúng tôi cũng đưa được tất cả là 5 cụ đi, thế nhưng mà 2 cụ là được mổ. Thế nên bây giờ là mắt các cụ là cũng trở lại bình thường.
Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn xã đã tạo sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức hội hơn, thu hút ngày càng nhiều người cao tuổi vào tổ chức hội.
Thực hiện công tác chăm sóc người cao tuổi theo luật ấy, thì trong thời gian vừa qua thì Ban chấp hành Hội Người Cao Tuổi của xã Hưng Bẩm cũng luôn là quan tâm đến các cái phong trào, các hoạt động để nhằm nâng cao cái hiệu quả hoạt động của Hội Người Cao Tuổi. Đặc biệt là Ban chấp hành hội đã tham mưu cho Đảng ủy, cho Ủy ban nhân dân là phát động cái phong trào toàn dân là đóng góp xã hội hóa, đó là cái quỹ chăm sóc của người cao tuổi để kịp thời động viên, thăm hỏi các người cao tuổi trong những dịp ngày lễ, ngày Tết khi có các hội viên ốm đau, thăm hỏi động viên, đúng là có chăm sóc, tặng quà bằng thuốc, khám sức khỏe miễn phí cho các hội viên người cao tuổi. Thế thì để công tác chăm sóc hội viên người cao tuổi này được tốt hơn nữa thì cũng đề nghị với lại cả các cấp chính quyền rồi Đảng nhà nước cũng sẽ tiếp tục là quan tâm đến cái công tác này để động viên kịp thời để cho các cụ có được một cái môi trường sinh hoạt được tốt hơn nữa.
Đó là những nhận xét của ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND xã Đồng Bẩm khi nói về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn xã. Mặc dù công tác này thực hiện có hiệu quả cao, nhưng trên thực tế, việc chăm sóc sức khỏe cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn xã cũng gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí còn hạn hẹp. Vì vậy, để làm tốt công tác chăm sóc người cao tuổi trên địa bàn xã Đồng Bẩm, rất cần sự chung tay, chung sức của cả cộng đồng xã hội. Trên đây, các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người cao tuổi. Hoàng Anh Computer đổi camera giám sát đầu ghi cũ, hỏng lấy camera đầu ghi đa hua mới 100%, siêu nét bảo hành 24 tháng. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2017. Liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại quốc tế Hoàng Anh, nhà phân phối độc quyền camera đa hua tại Thái Nguyên. Địa chỉ: số nhà 155-157, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline: 0982-155-157.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.